Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 63 với đề tài Ai là người lân cận tôi? Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi đã phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịch lại. Đoạn, cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ nhê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người này, nếu làm tốt hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Thầy dạy luật đó hỏi Đức Chúa Giêsu điều gì? Mục đích của ông ra sao khi đặt câu hỏi này với Chúa? Điều ngộ nhận của thầy dạy luật thể hiện như thế nào? Qua đó cho bạn thấy tình trạng gì của nhân loại ngày nay? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu đã đưa ra giải pháp cho người muốn có sự sống đời đời như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Câu hỏi tiếp theo của thầy dạy luật, Ai là người lân cận tôi, bày tỏ điều gì? Những nhân vật Đức Chúa Giêsu kể trong câu chuyện người bộ hành bị cướp có giá trị gì? Câu chuyện đem đến cho bạn giá trị gì? Ai là người lân cận của bạn? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Thầy dạy luật đó hỏi Đức Chúa Giêsu điều gì? Mục đích của ông ra sao khi đặt câu hỏi này với Chúa? Điều ngộ nhận của thầy dạy luật thể hiện như thế nào? Qua đó cho bạn thấy tình trạng gì của nhân loại ngày nay? Trước tiên, chúng ta học biết thầy dạy luật trong bối cảnh thời Tân Ước còn được biết đến với tên gọi khác là thầy ký lục hay thầy thông giáo. Ban đầu, công việc của thầy dạy luật là nghiên cứu luật pháp, nhưng vào thế kỷ thứ hai trước Chúa, các thầy dạy luật bắt đầu giải thích mở rộng những chi tiết nhỏ trong luật pháp mà không có sự tham khảo trực tiếp từ trong Kinh Thánh. Những thầy dạy luật có địa vị trong tòa công luận, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 21 và Phúc Âm Luca chương 22 câu 66. Trong phần Kinh Thánh được trước giả Phúc Âm Luca kỹ thuật trong chương 10 từ câu 25 đến câu 37 thì có một thầy dạy luật đến hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Câu 25. Mục đích của ông khi đặt câu hỏi này không phải để biết phương cách để hưởng sự sống đời đời, bởi vì quan sát cuộc trò chuyện thì đáp án chính là do ông ta đưa ra. Song ông muốn hỏi vì muốn xưng là công bình. Câu 29. Hay nói cách khác, mục đích cuộc trò chuyện này là để khoe với chính Chúa Giê-xu và mọi người về sự công bình mà ông có được. Tuy nhiên, qua đó lại phơi bày sự ngộ nhận từ nơi thầy thông giáo khi ông nghĩ rằng việc nghiên cứu luật pháp, vân giữ nghiêm ngặt những lễ nghi tôn giáo sẽ giúp cho chính mình được trở nên công bình và đương nhiên xứng đáng được hưởng sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Sự ngộ nhận của thầy thông giáo trong phần Kinh Thánh này cũng là thực trạng của hầu hết nhân loại, cả những người hiểu biết và không hiểu biết Kinh Thánh, khi họ nghĩ rằng nhờ vào những nỗ lực của bản thân sẽ giúp họ với tới nước Đức Chúa Trời. Đó là lý do nhiều tôn giáo đưa ra giải pháp tu luyện. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Giê-xu đã đưa ra giải pháp cho người muốn có sự sống đời đời như thế nào? Không trực tiếp đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi của thầy thông giáo, nhưng những câu hỏi của Đức Chúa Giê-xu đã dẫn ông đến việc tự đưa ra câu trả lời cho thắc mắc của mình. Thầy thông giáo hỏi: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Thì chính trong luật pháp của Đức Chúa Trời là nơi thầy thông giáo đọc, nghiên cứu và giảng dạy cho người khác có ghi rõ rằng: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình." Câu 27. Nhưng không phải bất cứ ai biết thuộc lòng lời truyền dạy này, thậm chí có thể giảng dạy cho người khác thì sẽ hưởng được sự sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu cho biết rằng: "Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống." Câu 28. Hay nói cách khác, thầy thông giáo đã biết điều đúng, nhưng để được sống thì phải thực hiện điều mình đã biết đó. Phương cách để một người nhận hưởng được sự sống đời đời có hai điều cần thực hiện. Điều đầu tiên là kính mến Đức Chúa Trời bằng trọn tấm lòng, linh hồn, sức lực và trí khôn. Điều thứ hai là bày tỏ tình yêu thương với mọi người lân cận. Nhưng thực chất, điều thứ hai chính là hệ quả của điều thứ nhất. Bởi vì một người khi đã yêu kính Đức Chúa Trời, chắc chắn người ấy sẽ yêu mến lời Ngài truyền dạy như lời Đức Chúa Giê-xu đã phán: "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta." Theo Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 và câu 24. Câu hỏi thứ ba, câu hỏi tiếp theo của thầy dạy luật: "Ai là người lân cận của tôi, bày tỏ điều gì?" Những nhân vật Đức Chúa Giê-xu kể trong câu chuyện người bộ hành bị cướp có giá trị gì? Câu chuyện đem đến cho bạn giá trị gì? Ai là người lân cận của bạn? Câu chuyện Đức Chúa Giê-xu đã kể để trả lời cho câu hỏi của thầy thông giáo, đó là có một người từ thành Jerusalem đến thành Jericho. Hành trình này bao gồm đường bộ dài khoảng 17 cây số và một dốc đi xuống từ độ 800 mét cao hơn mặt biển xuống khoảng 260 mét thấp hơn mặt biển. Con đường xuyên qua một vùng núi non hoang vu, có nhiều chỗ thuận lợi cho bọn trộm cướp tấn công các du khách thiếu phương tiện tự vệ. Và điều đáng tiếc xảy ra cho vị khách bộ hành này, bọn cướp đã giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống, nửa chết. Câu 30. Trên đoạn đường vắng vẻ, lại lâm nạn, thì hơn ai hết trong tình cảnh này, người bị cướp cần lắm sự cứu giúp. Hy vọng đến với anh ta, khi trong lúc ấy có thầy tế lễ cũng đi qua đoạn đường này. Nhưng thầy tế lễ thấy người ấy rồi đi qua khỏi. Câu 31. Người bị cướp tiếp tục nằm chờ đợi sự thương xót từ những người đi đường. Và kìa, có một người Lê-vi đang bước vội trên đường. Có lẽ ông đang trên hành trình đến đền thờ Đức Chúa Trời để thực hiện những công tác phục vụ nhà Chúa. Khác hơn thầy tế lễ một chút, người Lê-vi lại gần, thấy rồi đi qua. Câu 32. thầy tế lễ và người Lê Vi thiết nghĩ cả hai đối tượng đều thật gần gũi và am tường luật yêu thương của Đức Chúa Trời mà họ đang phục vụ. Nhưng cả hai đều qua khỏi người bị nạn, xem đây không phải là phần trách nhiệm họ phải thực hiện, cũng như chẳng có chút lòng thương xót cho hoàn cảnh khốn khổ của con người tội nghiệp đang đau đớn và trông chờ sự cứu giúp. Trong cơn thất vọng, một người Samari đã xuất hiện. Đây là đối tượng bị xem thường và luôn đón nhận những ánh mắt kỳ thị từ người Do Thái. Người Samari đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương rồi rịch lại. Đoạn cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Câu 33 và câu 34. Không dừng lại tại đây, qua hôm sau người Samari còn tử tế lấy ngay đờ nhề đưa cho chủ quán và dặn rằng: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Câu 35. Chắc rằng người Samari đã không trông mong được đáp trả lại khi làm việc lành, nhưng vì chính lòng thương xót dành cho người bị cướp, cho nên người Samari vượt trên định kiến, sự kỳ thị về chủng tộc của bản thân, sẵn sàng mất thời gian, công sức và cả tài chánh của mình để cứu giúp người bị nạn. Đây chính là cách sống mà Đức Chúa Giêsu truyền dạy những công dân thiên quốc cần trang bị cho chính mình. Thầy thông giáo hỏi Đức Chúa Giêsu: ai là người lân cận tôi? Không với mục đích để Chúa chỉ cho ông đối tượng bày tỏ tình yêu, nhưng vì ông muốn chứng tỏ mình là người công bình đã yêu người đáng yêu. Song câu chuyện của Đức Chúa Giêsu đã kể đưa ông vào tình thế hết sức khó xử. Cho nên, thay vì trả lời rằng chính người Samari là người lân cận với người bị cướp, thì ông lại tránh việc xưng danh người Samari bằng cách nói rằng ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Câu 37. Trên đoạn đường đời chúng ta đi qua, Đức Chúa Giêsu sẽ gửi những đối tượng để chúng ta có thể vì Ngài bày tỏ tình yêu thương với họ, và hành động yêu thương này được Chúa kể như chúng ta làm cho chính Ngài. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 40. Bạn đã xác định được người lân cận của bạn chưa? Và có điều gì ngăn trở bạn hành động theo như người Samari đã làm không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 64 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho con tình yêu của Chúa, bao la yêu thương ngọt ngào. Một đời con vẫn trông mong. Cho con tình yêu của Chúa, dấu yêu Giêsu tràn hòa. Tình Ngài luôn mãi ban trao. Cho con tình yêu từ ái, Giêsu hy sinh một lần. Thập từ giữa Chúa treo thân, cho con tình yêu thầm thiết. Giêsu mang bao nhục hình và Ngài chết thay thay đời. Vì tôi lỗi trần gian ngập tràn, vì nhân thế đạo điên hận thù, lòng ganh ghét nhỏ nhoi bạc tình, nên Giêsu quên mình hy sinh. Lìa ngôi báu trời cao hạ phàm, làm lữ khách hàn vi nhọc nhằn, muôn chân lý đạo gieo vào đời.